Mối tình năm cũ.
Đoàn làm phim tài liệu về nhà báo liệt sĩ Nguyễn Thọ tạm trú ở trụ sở ấp văn hóa. Họ đã ở lại Mỹ Hưng thêm 5 ngày, nhưng vẫn chưa mời được dì Thấm tham gia. Trần Hưng, tác giả kiêm đạo diễn phim, vốn là người kỹ tính, cầu toàn. Anh bảo, làm phim Nguyễn Thọ mà không quay được chân dung người yêu ông, mối tình năm cũ của ông, thì thà ở nhà chăn heo cho vợ còn sướng hơn. Nên cả đoàn phải nán chờ trong căn nhà bọt phế bấy lâu. Đất nền bị heo ủi lục cục lòn hòn, bìm bìm leo xanh rờn một bên rèm cửa. Mấy ông già trong xóm lại thấy cảnh tình nheo nhóc, thở dài. Tụi bay ở ly vậy không biết có ăn thua gì hôm đây. Thằng Mười, chồng con Thấm, tánh tình khó khăn, ngang ngược, không giống ai. Nên chỉ con người này thản nhiên khi thấy đài truyền hình CT tới, thản nhiên biểu vợ từ chối. Ngoài ông Mười ra, ở đây ai cũng muốn được vô phim để kể về một Nguyễn Thọ anh dũng, tài hoa, đứa con thương nhớ của vùng đất Mỹ Hưng này. Cho nói chút xíu thôi cũng được. Với Nguyễn Thọ thì làm phim nhiều tập mới xứng. Nhóc chuyện, 26 năm rồi. Nhưng mỗi ông già bà già đều nhớ thằng Thọ, về lần nào cũng chui vô bếp lục cơm nguội ăn với mắm sống. Có bộ đồ nhuộm pin đèn mặt chết bỏ luôn. Đám bạn đồng lứa nhớ Nguyễn Thọ hồi nhỏ, đen thui, mặt mũi lúc nào cũng đóng rong riêu vì mới lặn lội dưới đìa lên. Hiền mà cọc dễ sợ. Mấy ông bạn cùng tổ công tác vừa đọc truyện Mối tình nho nhỏ của Nguyễn Thọ vừa khóc. Không có nhà văn nào được như nó, viết truyện ngắn mà ai cũng mê. Trời ơi, nó thuộc lòng như là bài ca cải lương. Đám cưới, đám giỗ, đám ma đều đem ra làm văn nghệ được hết. Có ông khóc tò tò, cuốn rúng thằng Thọ còn chôn ở đất này mà tụi ác ôn không biết đã thủ tiêu xương cốt nó ở đâu. Trần Hưng rất hài lòng với những đoạn phim mình vừa thu được. Nó nổi bật lên phần đời của người chiến sĩ này. Giản dị mà cao quý, bình thường mà phi thường. Và chỉ thiếu một chuyện tình nữa thôi, một chân dung nữa thôi, bộ phim sẽ sâu sắc, xúc động lắm. Chỉ cần dì Thấm thôi. Nhưng đã cầu cứu chính quyền, thằng Thảo từ bên ngoài dông về năn nỉ má nó. Lớp trưởng bối ở xóm cũng lại bảo, thằng Mười, mày cho con Thắm nó đi một lần nữa thôi. Chuyện làm phim viết này nọ coi vậy chứ, cũng là làm việc nước. Nhưng ông Mười vẫn nín thinh, ngồi vấn thuốc, uống trà, nhìn xa xôi. Mấy ông già dội ra, chống gậy te te về, bụng chửi. Cái thằng coi mặt chữ điền bự vậy, cái miệng rộng vậy mà ích kỷ hẹp hòi quá. Nó không cho con Thắm đi chắc tại nó ghen chứ gì. Thằng Thọ chết ngắt rồi mà còn ghen. Bảy năm trước, lúc ông Mười đem hết thảy 49 cái thư của Nguyễn Thọ gửi dì Thấm, đem đốt hết, cũng không ai cản được. Mấy ông viết sử của tỉnh kêu trời, đồng đội đồng chí của Nguyễn Thọ cũng kêu trời. Phải chi còn đem in vô tập những bức thư tình hay nhất, mặc dù chưa ai được xem Nguyễn Thọ viết ra làm sao. Nhưng thư đã thành tro rồi. Ông Mười nói, ông không cần biết chuyện giữ gìn bút tích của Nguyễn Thọ để làm tư liệu lịch sử, lưu lại cho thế hệ mai sau gì hết. Ông thấy chướng mắt, nên đốt. Có bậy thì đem ông bỏ tù đi. Nhưng có ai bị bỏ tù vì lý do lãng xẹt như vậy đâu. Chỉ thằng Thảo, con của dì Thấm và Nguyễn Thọ, là buồn lòng, bỏ về ngoại ở. Dì Út Thía không chồng, ôm đứa cháu nhỏ vô lòng, biểu mai mốt lớn lên đi, rồi sẽ cháu hiểu. Có gì mà phải đợi lớn? Hồi đó tới giờ, thằng Thảo có chọi chết cả nhà nào, có bẻ trộm trái ở vườn ai đâu. Bà con đều xề xà bỏ qua. Ôi, nó là con của Nguyễn Thọ, tội nghiệp. Họ còn bảo ở ngoài tỉnh nhiều đứa cậy ông cha mình, có công, còn làm chuyện bậy dữ hơn nữa kìa. Chỉ có 10 là răng đe, dạy dỗ, ghìm nó như ghìm con ngựa bất kham. Thằng Thảo trở nên đàng hoàng tử tế, nhưng gặp bất cứ chuyện gì, trong lòng nó cũng vết tì, tại mình không phải là con ruột của ổng. Lâu ngày, ý nghĩa ấy đầy như nước lên trên, tròm trèm mặt đập. Và khi ông Mười ngồi giữa cái cà ràng đốt sắp thư của ba Thọ, nước đã vỡ bờ. Nó lầm lì xếp hai cái quần cục với mấy cái áo bỏ xuống bến đón tàu, vì thấm không thể giữ nó lại. Ông Mười lặng lẽ ngồi đốt thuốc, ngó cái lưng tôm của thằng Thảo dưới bến, lòng trĩu như đeo đá. Ông mà không thương nó à? Không thương nó sao? Ông thương nó bằng chan con ruột ông đó chứ. Bây giờ nó không hiểu, chừng nào nó lớn, yêu thương ai đó, chắc nó sẽ biết. Thằng Thảo đi rồi, nhà thành ra nặng nề. Dì Thắm, người hiểu ông Mười nhất, cũng giận, không thèm nói chuyện, có gọi thì cũng trống không. Coi nhà giùm cái, còn thuốc gò hút không? Đi chợ nè. Cơm chín rồi nha. Ông Mười buồn cười quá hỏi, cơm ai nấu? Dì trả lời, nấu cho ai? Chuyện nguôi nguôi đi, nhà vẫn buồn. Nhưng ông Mười không đau lòng như những bữa từ ngoài ruộng về. Ông nhìn thấy vợ cầm sắp thư ở góc nhà, rồi ngồi khóc lặng. Ông thương vợ, cứ nhớ hoài vậy thì đời được mấy ngày vui. Ông đem thư đi giấu trong kẹt bồ lúa, dì vẫn tìm ra, vẫn những bữa đi đâu xa về. Thấy đôi mắt vợ mình sưng húp, buộc lòng ông đem như đi đốt. Chỉ còn cách đó mới tìm lại nụ cười nhẹ nhõm đậu trên khuôn mặt nhẹ nhõm, vô tư lự như những ngày dì Thắm mới 18, 20. Cả đời ông chỉ mong người trong nhà hiểu mình, chứ trông gì người thiên hạ. Với cái tánh lầm lì, lạnh lùng, ít nói, có nói cũng chậm rãi, hoảng đãi, thật khó để bộc bạch mình trước người. Về Mỹ Hưng với dì Thắm từ sau giải phóng, ông chưa cãi cọ, mết lòng ai. Suốt ngày chăm chút cho mảnh ruộng miếng vườn, cho bốn đứa con vừa chung vừa riêng. Nhưng đất quê vợ mãi mãi không yêu ông như một đứa con ruột thịt. Vì ông lấy người yêu duy nhất của Nguyễn Thọ làm vợ, đáng lẽ phải để dành. Rồi sau đó, không cho vợ đi dự những cuộc họp mặt, hội thảo về Nguyễn Thọ. Làm vậy không phải là quay lưng với quá khứ sao? Và cũng vì cách ông dạy thằng Thảo, đáng lẽ con của Nguyễn Thọ phải được nâng niu, chiều chuộng. Mặt mày thì đen xì, không biết vui hay buồn, già đầu rồi chưa nói câu nào nghe ngọt với vợ. Ông Mười nghe, buồn quá mà cười. Ngay bữa đầu Hưng đến, vừa bảo làm phim về Nguyễn Thọ, ông Mười đã chụp cái nón lá lên đầu, bảo phải đi cưa củi. Hưng nấn ná lại với dì Thắm, hỏi dì có ngại không khi kể một chút về Nguyễn Thọ. Đoạn ổng với dì yêu nhau ấy mà. Dì cười, ngẩng lên, khóe miệng nhẹ tên, lắc đầu. Dì không ngại, với làng xóm láng giềng và cả với chồng, thương người tử tế nhanh thọ, thì ngại gì với bà con. Lấy ngay thằng ác ôn nào mới mắc cỡ chứ. Còn với Mười, dì kể rồi, bộc bạch hết chuyện xưa rồi. Từ hồi hai người gặp nhau ở nhà mấy chà xả chọt, dì thuật tường tận những chỗ hai người gặp nhau, cả những lời thề hẹn. Dì rót trà mời Hưng, rồi bần thần nhìn ra sân, chỗ ông Mười hì hụi kéo cưa một mình. Lưng ông lẫm đẫm mồ hôi. Dì bảo, thiệt tình, tôi không có gì giấu ổng đâu. Nhưng chuyện hồi đó với anh Thọ thì tôi nhớ ổng hết. Già rồi. Khách ra về thì trời đổ mưa. Mưa mà nắng vẫn chang chang trên đầu. Trời hầm hập nóng. Dì Thấm đi te ra chỗ đống củi. Tần Ngần nhìn chồng một chút rồi đằng hắn. Ông Mười không ngẩng lên. Dì lại e hèm ngoảnh nhìn quanh quất, kiếm chuyện để nói. Củi bằng cùng tay để tôi bữa cũng được. Ông cưa chi mắc công. Ông không ngẩng lên. Ơi, mắc công cái gì? Mớ bình bát này khô quá. Tôi có bữa thử, nghe dội búa. Sức tôi còn vậy, ốm yếu như bà sao chịu nổi. Dì không nói nữa, ngồi dưới gốc ô môi, bới lại cái bới tóc nhỏ teo ngắt như trái cao. Ông Mười chợt ngẩng lên, đưa khuỷu tay lau mồ hôi chảy tràn trên mặt, hỏi. Tính đi không? Không. Đi gì mà đi, lu bu muốn chết à. Lên phim, tôi không biết nói cái gì nữa. Hư truyền hình của người ta. Giọng dì tỉnh rụi, như để bảo chồng đừng lo. Chuyện phim gì đó, dì không có để bụng. Không có thèm quan tâm đâu. Tối sau Trần Hưng rủ thêm vài người tới nhà dì Thắm. Anh không quên xách theo chai rượu với mớ khô cá kèo mua đằng sớm. Anh nghĩ con người này không dễ thuyết phục đâu. Đem rượu lại coi có mở lòng ổng ra được không. Nhưng anh lầm. Càng uống, ông Mười càng im lặng. Chỉ có đôi mắt là dữ tợn lên. Đỏ ngầu ngầu với hai đám lông mày rậm rì. Chớm bạc, phát ra những tia nhìn như xoáy thấu người khác. Nhậu đã đời, cả đám cà xinh cà sang. Về chỗ trụ sở ấp văn hóa mà không nói được gì hết. Không thể nói. Trần Hưng nằm ngẫm nghĩ. Thấy vừa rồi mình giống như con diều hâu ngồi nhậu với một con gà trống đang xù lông thủ thế bảo vệ vợ con nó. Lần thứ ba, Trần Hưng lại nhà dì Thắm. Anh đi một mình và thêm một chai rượu nữa. Anh thôi làm diều hâu mà làm một con gà trống. Hiểu biết khác. Anh nói, tới để từ giã. Ngày mai đoàn phim về để làm hậu kỳ cho kịp ra mắt ngày báo chí Việt Nam. Anh cười xòa. Bị trắc trở như vậy cũng buồn, nhưng không sao đâu. Có lần đi làm phim tụi tôi còn bị người ta vác đá rượt. Làm công việc này có lúc cũng đi moi móc nỗi đau của người khác ra. Dày đi rồi dày lại. Tôi cũng thương vợ như anh Mười đây. Nhìn thấy vợ nó đau khổ, buồn bực chuyện gì, tôi cũng xót ruột lắm chứ. Đôi mắt ông Mười dịu lại, ông xoay mãi ly rượu trong tay, rồi hớp từng hớp một, từ tốn như uống trà. Một hồi Hưng khật khừng đứng dậy từ giã, ông Mười mới lên tiếng. Mai vợ chồng tôi lại nha. Hưng nghe mừng như đánh lô tô trong bụng, thì ra trên đời này, ai cũng khao khát gặp được tri âm, gặp được người hiểu lòng mình. Sáng sau, ông Mười lấy xuồng đưa dì Thắm theo kinh cỏ chát, ra gò cây quao. Nghe chồng biểu thì đi vậy chứ lòng dì Thắm cũng bần thần. Cuối dạm con kinh này là nhà ngoại dì Thắm, nhưng lần nào qua cúng dỗ, dì đều chèo vòng qua kinh nhà lầu để về. Bởi vì mỗi lần đi ngang, dì đều không nén được nỗi đau. Dưới kinh ngó lên, có thể thấy chòm cây xanh rì giữa đồng khơi. Ở đó, hồi xưa là chỗ hẹn hò. Dì quen thuộc từng bụi cây, ngọn cỏ, từng bờ đất. Nguyễn Thọ cũng đã hy sinh ở đó. Chỗ mé đìa lục bình, bên cây quao cục ngọn. Vì vậy mà Trần Hưng mới dắt mọi người ra gò cây quao để quay cảnh kết. Anh còn chu đáo rước cả thằng Thảo về. Đất đồng mùa này đã cày, bờ mẫu chơ vơ những bụi cỏ ống, bụi rạ bị đốt cháy nham nhở. Một đoàn người lặt lè đi dưới cái nắng tháng ba như chó le lưỡi. Ông Mười ngồi lại dưới xuồng, đốt thuốc, đăm đăm ngó khói lên trời. Tới chỗ chòm quao lớn giữa đồng, họ dừng lại. Trong khi đoàn làm phim đang chỉnh trang mái, chọn góc quay, mọi người súng lại cái cây có nhiều vách đạn nhất, kéo thằng Thảo lại, nhắc chuyện cũng mềm.
Hồi đó ba mày núp ở đây nè, một mình nó ở lại nó chặn cho tụi thằng Ninh dẫn đám thanh niên rút. Để coi hồi đó là tháng năm hè anh tám, cả xóm lúc đó cà núp cà ló, vừa dầm chừng máy bay vừa cấy lúa. Dì Thắm cứ lựng bựng không biết đứng đâu ngồi đâu. Thằng Tháo kéo tay dì tí ta tí tởn. Ba Thỏ chết ở đây nè má, lại coi đi.
Dì rầy, có gì mà coi?
Trần Hưng lôi ra trong túi áo sắp hình Nguyễn Thọ, đưa dì Thắm. Đây là tư liệu quý giá nằm trong mớ hồ sơ bên Mỹ mới được gửi về. Trên những tấm hình trắng đen cũ kỹ hiện lên một hình người nằm cạnh cây súng đã gãy. Nghe nói chính anh đập gãy sau khi bắn đến viên đạn cuối cùng. Một vuông ngực vỡ toát, đôi mắt và đôi tay bị bọn ác ôm băm nát. Cái lồng ngực từng chứa một trái tim đỏ thắm, đôi mắt đã từng nhìn người yêu chan chứa, đôi tay đã từng ấp yêu một đôi tay. Dì Thắm run rẩy nhìn những bức hình, hất lên một tiếng rồi rủ xuống như tàu chuối héo. Trần Hưng chỉ chờ có vậy. Anh là tay trùm trong việc dẫn dắt cảm xúc. Anh hối người quay phim hướng vào khuôn mặt của dì Thắm đang đầm đìa nước.
Trời ơi, cái cảnh này xúc động lắm, chân thật lắm. Mấy nhỏ diễn viên chuyên nghiệp hãy nhìn đây mà học.
Trong một tích tắc, thằng Thảo lặng đi. Nó nhìn không ra, không hiểu được người mẹ hồn hậu, mũ mĩ hay cười của nó mới đây bỗng biến mất đâu rồi. Chỉ còn lại một người đang quay quắt đau thương, vắt kiệt mình như cọng rạ cuối nắng. Mãi dì Thắm không mở lời nói được, chỉ khóc là khóc, nức nở ồ ồ. Nhìn cảnh mọi người xúc động, hỉ mũi rột rẹt, nhưng không ai bước ra dỗ cho dì nín. Cho đến khi ông Mười xuất hiện, ông bảo:
"Mấy chú làm ơn dừng lại một chút đi."
Rồi cầm cái khăn rằn lau nước mắt cho dì Thắm. Dì như trẻ con, lau khô rồi nước mắt lại trào ra. Ông Mười vẫn nhẫn nại, chậm chiếc khăn lên khuôn mặt chớm già của dì, không nói gì hết. Khuôn mặt bì xì của ông hơi chúm lại, dường như ông cũng đau lắm, xót lắm.
Cậu quay phim hỏi, quay nữa không?
Hưng gật, xong, lắc đầu. Thôi, cảm thấy mình hơi có một chút nhẫn tâm. Cuối tháng 6, phim được chiếu trên truyền hình. Phim thiệt là hay, thiệt xúc động, chân thật, đúng với phong cách Trần Hưng. Tất nhiên, phim không có cảnh ông Mười lau nước mắt cho vợ. Nhưng những người có mặt chứng kiến buổi quay phim hôm ấy, cả thằng Thảo là nhớ. Cứ mỗi lần màn hình lướt qua vẻ mặt đau đớn, đẫm nước mắt của dì Thắm, họ lại nhớ tới một chiếc khăn, một bàn tay thô, một tấm lưng rộng. Họ suy nghĩ.